40 năm về trước, Thế Tôn quyền nói Tam Thừa.
Đương cơ không hiểu ý Phật, chấp quyền làm thật. Đương cơ đây là ai? Không phải các vị Tam Thừa Thánh chúng. Tam Thừa trong 40 năm Phật, đây nói 40 năm về trước. Đức Thế Tôn quyền nói Tam Thừa. Thế cho nên cả Tam Thừa Thánh chúng suốt 40 năm về trước là đương cơ để nghe Phật giảng Pháp. Thế thì Phật quyền nói Tam Thừa, mà mấy ông ấy thì lại không hiểu ý Phật, chấp quyền làm thật. Nghĩa là sao? Mình là tỷ kheo ni. Thế để sao nữa? Chấp rằng tu để thành A-la-hán, tu ta giữ 10 giới thập thiện để mai đây ta được lên trời, ta giữ 5 giới là để mai đây ta được làm thân người. Còn các vị tu tiểu thừa đó, tứ niệm xứ đó, thì ta tu để ta ra khỏi luân hồi. Đấy. Thì người mỗi người cứ chấp chặt cái đường lối ngăn ngắn cho là của mình, cái đường đi hiện tại cho là mình, đến đấy là đủ rồi, không cần phải tiến thêm nữa. Thế cho nên gọi là chấp quyền làm thật, chấp cái ngôi vị A-la-hán, thế là nhất rồi đấy. Ở trong Tam Thừa cứ ai nấy cho là cái đường đi của mình mới là đúng, là thật, còn những người khác là sai, là thấp, là thừa. Đốn hiển nhất thừa là thế nào? Phẩm phương tiện. Phật nói thật rằng tôi giáng sanh chỉ có một bản hoài là làm gì? Và cho các ông thành Phật. Mà chẳng những các ông mà tất cả chúng sanh. Cho nên tôi chỉ có nhất thừa là một cỗ xe đưa chúng sanh về cảnh Phật thôi. Chứ tôi không có phải bày ra những các việc A-la-hán mới lên trời, mới làm người, mới các pháp môn này, pháp môn kia. Không phải bày ra chỉ có thế, mà bày ra nhiều thứ là để đưa tất cả về cảnh giới Phật. Thế cho nên bây giờ trong cái phẩm phương tiện này, Phật đốn hiển nhất thừa. Thế nào là đốn? Không phải mất thì giờ nói quanh co dài dòng nữa. Bây giờ nói thẳng đường tắt. Tôi chỉ có một việc đưa các ông lên quả vị Phật thôi, cho các ông thành Phật thôi. Và trong cái phẩm phương tiện này, Phật nói về hai cái chữ như thị này. Đó là Phật chỉ cái diệu pháp liên hoa cho chúng mình. Vậy thế nào là như thị? Có 10 như thị các bạn thầy. Cái ngọn nó cũng như thị, cái gốc nó cũng như thị, cái tánh nó cũng như thị, cái tướng nó cũng như thị, cái lực, cái tác, cái gì nó cũng như thị cả. Vậy thế nào là như thị? Thị là như vậy, thế, nó như thế, nó như vậy. Vậy thế nào là như thế, thế nào là như vậy? Quát lại tất cả vạn pháp như thị. Nghĩa là cả vạn pháp đây, ấy, cái tướng của nó đều là hư vọng, mà cái tánh của nó thì đều là như lai tạng diệu chân như tánh. Nghĩa là ở trong Pháp Hoa đây Phật nói hai chữ như thị, thì ở trong Lăng Nghiêm ấy, chúng mình phải học hết cái phẩm Samatha đó. Đấy, cả cái phẩm Samatha, nghĩa là 1/3 bộ sách và nguyên cái phần Samatha đó. Thì là nói về hai cái chữ như thị ở trong Pháp Hoa đây. Thì hai cái chữ như thị, không mà trong sách có nói thế, các tổ nói thế. Các tổ nói là bộ Pháp Hoa thuộc về quả, gọi là gì? Quả môn. Chứ không phải thuộc về nhân môn. Nhân môn ấy như tứ niệm xứ, những các pháp môn của mình học để tu. Thế như Lăng Nghiêm ấy thuộc về nhân. Đấy, thì thuộc về nhân môn. Còn cái này là quả môn thì có một cái oai thần của Phật ảnh hưởng. Chứ không, nó không thuộc về nhân môn. Cuốn Pháp Hoa là một, Mật Tông là hai, Tịnh Độ Tông là ba, là thuộc về quả môn. Có cái oai thần của Phật giúp đỡ, chứ không phải là chuyện thế gian nói chuyện được. Mà người ta đã đưa vào tay của thầy cái quyển Pháp Hoa tiếng Pháp. Đó, gọi là, thầy nhớ mà tên cái bộ đó là Bonne Loi de Lotus, họ dịch thế. Bonne Loi de Lotus mà là của cái ông tên là ông gì nhỉ? Ông Bucnus. Đó, mà họ in ra, họ ấn tống, thế cho nên thầy người ta đưa cho thầy một cuốn. Thế mà thầy đã kể cho các con nghe đó, họ đâu có in thường như của chúng mình thế này đâu. Cái giấy của người ta bằng nhung ạ. Mà chữ người ta thiếp vàng ạ. Mà trên mỗi một tờ giấy này ấy, là người ta vẽ hoa sen. Cứ mỗi tờ, mỗi mặt những cái chữ nó in nó nổi lên trên những cái hoa sen, mà cái giấy là giấy nhung chứ không phải giấy như của mình. Mà từ cái hồi thầy còn bé chứ không phải bây giờ còn vang dội đến bao nhiêu nữa. Chứ cái hồi thầy còn bé. Thế rồi họ đưa cho thầy, thầy đọc từ đầu đến đuôi, chả hiểu gì cả. Không hiểu một tí đầu cua tay ếch là cái gì cả. Mà không biết làm sao người ta quý thế. Mình thầy đọc. Bây giờ mình đọc tiếng Việt cũng chả hiểu gì. Hồi xưa học hồi cái hồi ấy là đọc tiếng Anh, tiếng Pháp, chả hiểu gì hết. Thế đến lúc là đọc tiếng Việt chả hiểu gì cả. Rồi đến lúc học chữ Nho cũng chả biết đầu đuôi. Không hiểu gì cả, cho nên thầy sợ bộ Pháp Hoa lắm. Sợ lắm, không hiểu gì hết. Mãi đến giờ sau học được bộ Lăng Nghiêm rồi. Thế rồi học trở lại bộ Pháp Hoa. Thế lúc bây giờ ấy, mà cũng không hiểu đâu. Mãi đến khi mà học bao nhiêu sách của Ngài Hải Ấn cũng chả hiểu. Tội nghiệp thầy Vạn Đức, thầy giảng coi như thầy giảng năm này sang năm khác. Chả hiểu gì cả. Mà những các vị từ Bến Tre, từ Bạc Liêu, họ đi xe hơi, họ lên, họ dự, họ nghe. Mỗi chủ nhật lên nghe. Thầy không biết người ta thế nào chứ thầy chả hiểu gì hết. Đúng là ngồi như đuôi như điếc, chả hiểu gì cả. Mãi đến về sau thầy gặp được cái bộ của Ngài Thái Hư giảng, mà Ngài Chí Nghiêm là dịch cho tiếng Việt. Đấy. Thì lúc bây giờ thầy đọc cái quyển này thì thầy mới gật đầu, mình mới thỏa mãn rằng thôi mình hiểu được bộ Pháp Hoa. Chứ còn trước là không làm sao mà hiểu được. Cái khó như thế mà vang dội cả thế giới. Khắp các nước họ học rồi họ giảng rồi họ làm sách rồi đủ trò. Thế cho nên cái bộ Pháp Hoa này các tổ gọi là quả môn, có cái oai thần khiến cho có cái năng lực hấp dẫn chúng sanh. Chứ mình không thể giảng được cái việc này. Cứ tu đi rồi thì chứng ấy, rồi lúc bây giờ mới giảng được. Thôi để học đến đấy là thầy sẽ nói. Bây giờ học ở đây dần xong. Nhưng mà chỉ biết tóm lại 10 cái đó. Cái lực, cái tác, ví dụ như cái lửa chẳng hạn, thì nó có cái lực là nó thiêu đốt. Và nó tác là nó làm được những cái công việc như là cho mình tiêu hóa thức ăn. Hoặc là nó khởi lên những cái tác dụng. Nếu mà không có sức nóng thì làm sao mà cái xe hơi nó chạy. Ví dụ như thế. Thì đấy là những cái tỉ mỉ chia ra là 10. Nhưng mà tóm lại thì Ngài cứ gọi là 10 cái như thị. Từ gốc đến ngọn. Nghĩa là tất cả vạn pháp đều như thế cả. Thế mà như thế nghĩa là cái tướng là hư vọng. Nhưng mà cái tánh của nó là như đại tạng, diệu chân như tánh. Thế thì gọi là như thị, như thế. Không hiểu ý Phật, chấp quyền làm thật. Nay Phật đốn hiển nhất thừa. Đấy, Phật đốn hiển bằng hai chữ như thị đó. Cho nên gọi là đốn. Đốn nghĩa là nói tắt thôi. Thế thì thượng căn lãnh ngộ. Được ai lãnh ngộ? Được mỗi một vị là Ngài Xá Lợi Phất là thượng căn lãnh ngộ. Được thọ ký rồi, còn phải trải qua nhiều kiếp phụng sự nhiều Phật. Ta để làm gì nhỉ Trung Hòa? Đó, bao nhiêu cái mê muội của mình từ lịch kiếp tới giờ thì mới thành Phật được. Cho nên thọ ký nghĩa là mình mới có cái nhân để thành Phật. Rồi mình còn phải tu vô lượng kiếp nữa mới được cái quả Phật.